Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và anh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 3 sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Con người, vua của thụ tạo, diễn tả vẻ huy hoàng của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 8. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 3.000 sinh viên quốc tế sáng hôm qua, 17 tháng 3, Đức Thánh Cha mời gọi họ đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người tị nạn và những người gặp khó khăn. Các sinh viên quốc tế này tham dự khóa học thường niên di động trong chương trình gọi là Harvard World Model United Nations do Đại học Harvard ở Mỹ cùng với một đại học địa phương ở thành phố đón tiếp các sinh viên tham dự khóa học. Hiện nay có hơn 2.000 đại học từ trên 70 quốc gia trên thế giới tham gia khóa học này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, thành quả lớn nhất trong việc tụ họp nhau ở Roma này không hề tại việc học về ngoại giao, các hệ thống cơ chế và các tổ chức. Tuy rằng những điều này là quan trọng và đáng được các bạn học hỏi, thành quả lớn hơn chính là thời gian các bạn trải qua với nhau, gặp gỡ những người từ mọi nơi trên thế giới, không những họ tượng trưng cho bao nhiêu thách đố hiện nay, nhưng nhất là họ là biểu tượng các tài năng phong phú khác nhau và tiềm năng của gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong những ngày này, các bạn học hỏi rất nhiều với nhau và nhắc nhở nhau rằng, đằng sau mỗi khó khăn mà thế giới gặp phải, có những người nam nữ, già trẻ, những người như các bạn. Có những gia đình và cá nhân đang phải vật lộn mỗi ngày để sống. Họ cố gắng săn sóc con cái và cung cấp cho chúng không những tương lai, nhưng cả những nhu cầu cơ bản của ngày hôm nay. Nhiều người trong số họ phải chịu những vấn đề trầm trọng của thế giới ngày nay, nạn bạo lực và bất bao dung. Họ trở thành những người tị nạn, buộc lòng phải bỏ gia cư, bị tước đoạt đất đai và tự do.
Đức Thánh Cha nói, đó là những người đang cần được các bạn giúp đỡ. Họ lớn tiếng xin các bạn lắng nghe họ. Hơn bao giờ hết, họ đang được những cố gắng của các bạn thực hiện công lý, hòa bình và tình liên đới. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, chúng ta phải vui với người vui và khóc với người khóc. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các sinh viên quốc tế thấy sự dấn thân của giáo hội công giáo trong việc phục vụ người nghèo và người tị nạn, nâng đỡ các gia đình và các cộng đoàn, bảo vệ phẩm giá bất khả nhượng và các quyền của mỗi phần tử trong gia đình nhân loại. Ngài nói, các tín hữu Kitô chúng ta tin rằng, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phục vụ các anh chị em, săn sóc lẫn nhau, bất luận nguyên quán hoặc hoàn cảnh của họ. Nhưng đây không phải chỉ là đặc điểm của các tín hữu Kitô, đó là một lời kêu gọi phổ quát, ăn rễ sâu nơi chính nhân tính chung của chúng ta.
Washington, sau Nghị viện Âu Châu, đến lượt Hạ viện Mỹ lên án các hành vi tàn ác của nhà nước Hồi giáo IS chống các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Iraq và Syria là tội diệt chủng. Nghị quyết này được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 15 tháng 3 với 393 phiếu thuận và không phiếu chống. Tuy rằng không có tính cách bó buộc đối với chính phủ của Tổng thống Obama, Ngoại trưởng John Kerry cũng thuận theo chiều hướng của Hạ viện Mỹ và ông có thể quyết định về vấn đề trong tuần lễ này khi kết thúc thời hạn do Quốc hội Mỹ đề ra. Một phúc trình mới đây do Hội Hiệp sĩ Colombo công bố đã khẳng định rằng các hành vi tàn ác của lực lượng IS là diệt chủng. Phúc trình cũng gia tăng sức ép trên chính phủ Mỹ về vấn đề này. Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo ông Kirk Addison đã chào mừng nghị quyết hôm 15 tháng 3 của Hạ viện Mỹ và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không sợ gọi đích danh những kinh hoàng mà bao nhiêu người vô tội phải chịu. Mặc dù Hoa Kỳ đang thực hiện những cuộc oanh kích chống lại các vị trí của lực lượng IS việc xác định các hành vi tàn ác của IS là diệt chủng có thể buộc chính phủ Mỹ tăng cường hoạt động của mình chống nhóm khủng bố này. Ít nhất, việc xác định như thế có thể dẫn đến việc thỉnh cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho truy tố về hình sự những thành viên của nhà nước Hồi giáo IS.
Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết hôm 14 tháng 3, tức là một ngày trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về nghị quyết, Đức cha Joseph Goods, Tổng giám mục Louisville, bang Kentucky, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo ký vào một thỉnh nguyện thư thỉnh cầu chấm dứt cuộc tàn sát các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Đông. Tuyên ngôn của Đức Tổng giám mục Goods có đoạn viết: Ngày hôm nay, dân Chúa cần lên tiếng bênh vực anh chị em chúng ta đang đương đầu với cuộc diệt chủng ở Trung Đông. Trong tư cách là những người có tín ngưỡng, chúng ta cần thuyết phục Bộ Ngoại giao liệt kê các Kitô hữu vào mọi tuyên ngôn chính thức về diệt chủng. Chính tương lai sự hiện diện kỳ cựu của Kitô giáo ở Trung Đông đang bị lâm nguy. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nhận định rằng, mỗi ngày qua đi, vai trò của các vị tử đạo hiện đại càng gia tăng. Trong khi chúng ta vui mừng vì chiến thắng chung kết của các vị trên sự chết nhờ quyền năng của tình yêu Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải giúp đỡ các Kitô hữu đồng đạo của chúng ta vác thập giá bách hại và thoa dịu đau khổ của họ bao nhiêu có thể. Làm như thế, Trung Đông và thế giới sẽ trở nên những nơi an ninh hơn cho tín đồ mọi tín ngưỡng được sống trong an bình.
Amen. Trong khóa họp hai ngày 15 và 16 tháng 3 vừa qua tại Amman, thủ đô Jordani, các giám mục Công giáo tại Thánh địa bàn về quan hệ giữa Tòa Thánh và các giáo hội địa phương và với các chính quyền dân sự tại Thánh địa. Từ lâu, quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh được bàn tới trong một ủy ban song phương dựa theo hiệp định cơ bản ký kết giữa Tòa Thánh và Israel hồi năm 1993. Sau bao nhiêu lần nhóm họp, ủy ban này vẫn chưa đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chính của các tổ chức Công giáo ở Thánh địa. Trong khóa họp hiện nay, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Fuad Tuan, các giám mục cũng bàn về vấn đề các trường Công giáo tại Jordani, vấn đề Hội Thánh Ivo. Là cơ quan thuộc Tòa Thượng Phụ dấn thân bảo vệ các quyền con người, và sau cùng là việc cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Vatican. Nếu một vị giáo hoàng được Chúa gọi về bây giờ, thì mộ của ngài ở tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hãng tin Công giáo quốc tế iMedia truyền đi hôm 16 tháng 3 vừa qua cho biết một ngôi mộ lớn bằng cẩm thạch, chưa có khắc hàng chữ nào mới được dọn sẵn dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô giữa mộ của Đức Chân Phước Phaolô VI và vị tôi tớ Chúa Đức Giáo hoàng John Phaolô I. Các nhân viên bảo quản khu vực này xác nhận đó là ngôi mộ của vị giáo hoàng sẽ qua đời. Hiện nay, Đức Giáo hoàng Francisco, 79 tuổi, và Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 sẽ mừng sinh nhật thứ 89 vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, hai vị không có dấu hiệu gì là bệnh tật. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng chẳng có gì là mầu nhiệm trong việc chuẩn bị mộ giáo hoàng như thế. Cần phải dự kiến các mộ ở tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi di chuyển mộ của Thánh John Paul II lên tầng chính của đền thờ, chỉ còn lại một chỗ duy nhất, vì thế cần phải dự kiến những khả thể mới. Đức Giáo hoàng Leo XIII qua đời năm 1903 và được an táng tại đền thờ Thánh John Laterano. Tám vị giáo hoàng kế tiếp đều được an táng tại đền thờ Thánh Phêrô. Theo truyền thống, mộ của các vị giáo hoàng sau khi được phong chân phước hoặc hiển thánh thì được di chuyển lên tầng chính của đền thờ như trường hợp Thánh John 23 và John Paul II. Tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô hiện có mộ của hơn 20 vị giáo hoàng.
Chicago. Các tín hữu Công giáo ở Chicago đã được một tin vui mừng. Một người ảnh danh đã tặng 3 triệu Mỹ Kim để cứu vãn nhà thờ Thánh Adalberto khỏi bị đóng cửa. Hồi tháng 2 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Chicago loan báo sẽ phải đóng cửa nhà thờ Thánh Adalberto có từ năm 1914 tại khu vực Pison và ở trong tình trạng hư hỏng. Phí tổn sửa chữa quá cao không thể chịu nổi. Tòa Tổng giám mục dự định gộp 6 giáo xứ tại khu Pison thành 3 xứ đạo. Sau quyết định này, Cộng đoàn giáo xứ đã phát động chiến dịch lạc quyên. Trong thánh lễ Chúa Nhật 13 tháng 3 vừa qua, có tin được loan báo, một tín hữu qua đời đã để lại 3 triệu Mỹ Kim cho người cháu với lời dặn dò phải trao số tiền này cho giáo xứ Thánh Anden Beto khi ông qua đời. Và vì nhà thờ đang cần số tiền đó, nên người cháu ấy đã trao số tiền đó cho giáo xứ. Báo chí địa phương nói rằng một tín hữu đã thốt lên, đây thật là một phép lạ. Nhiều tín hữu khác đã khóc vì vui mừng khi nghe tin này và nhảy mừng.
Hồng Kông, 3.200 dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo tại Hồng Kông trong đêm vọng phục sinh 26 tháng 3 tới đây. Trong nghi thức khảo hạch Chúa Nhật thứ tư mùa chay mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Joan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, nói với các dự tòng rằng, không những anh chị em đã tìm thấy ánh sáng, nhưng anh chị em còn phải biến thành ánh sáng soi chiếu trần thế nữa. Sau khi được rửa tội, anh chị em phải làm chứng đức tin qua việc phụng sự giáo hội, săn sóc người bé nhỏ, yếu đuối. Trong số các dự tòng, có nhiều gia đình toàn bộ và nhiều đôi vợ chồng trẻ.
Moscow, mặc dù có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống Nga, giáo hội này vẫn còn xung đột với Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Interfax ở Moscow, truyền đi ngày 10 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, nói rằng, hiện nay vẫn còn nhiều khác biệt lớn giữa hai giáo hội, Chính thống Nga và giáo hội Công giáo có cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về lịch sử. Tuy rằng hai giáo hội có thể học hỏi lẫn nhau, không phải như những người cạnh tranh nhau, nhưng như giáo hội anh em. Đó cũng là điều được khẳng định trong tuyên ngôn chung được Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Kirin ký kết ở La Habana, Cuba, ngày 12 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Hilarion mạnh mẽ phê bình giáo hội Công giáo Đông Phương ở Ukraine như hòn đá vấp trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống. Theo Đức Tổng giám mục, giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương lại làm hỏng những cố gắng tái đối thoại và nỗ lực đưa các lập trường xích lại gần nhau. Vị đại diện Chính thống Nga cho rằng, giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã cộng tác với quân Đức chiếm đóng Ukraine trong thời Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương trách cứ giáo hội Chính thống Nga cách đây 70 năm dưới thời Liên Xô chiếm đóng Ukraine đã tổ chức công nghị ngụy tạo, không có giáo mục nào tham dự để tuyên bố giải tán giáo hội Công giáo này và sáp nhập vào Chính thống Nga. Hành động này được Chính thống Nga gọi là trở về với giáo hội mẹ.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Từ Chúa Nhật Phục sinh 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kilosix nữa và thay vào đó là làn sóng 11.900 kilosix, tức là 25m21. Làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ngoài ra, cũng từ Chúa Nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31. Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật lễ lá tới đây cũng là ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31, được cử hành ở cấp giáo phận, rồi sau đó được cử hành ở cấp hoàn vũ tại Cracovia, Ba Lan vào cuối tháng 7 năm nay. Các sinh hoạt này diễn ra trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, nên Đức Thánh Cha cũng chọn chủ đề cho ngày Quốc tế sắp tới là lời Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi. Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Hôm thứ Ba 15 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu của sứ điệp. Sau đây là phần còn lại. Đức Thánh Cha viết.
Số 3. Niềm vui đặc biệt là dụng cụ lòng thương xót của Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta rằng, cho đi thì phúc hơn là nhận lãnh. Chính vì lý do đó, mỗi phúc thứ năm tuyên bố phúc cho những người có lòng thương xót. Chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta trước, nhưng chúng ta chỉ thực sự có phúc, hạnh phúc nếu chúng ta đi vào lý luận của Thiên Chúa về việc trao tặng, theo tiêu chuẩn tình yêu nhưng không, nếu chúng ta khám phá rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô biên để làm cho chúng ta có thể yêu mến như Ngài, vô giới hạn. Như Thánh Gioan đã nói, hỡi các con rất quý mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu là bởi Thiên Chúa. Ai yêu thương thì được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa, ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu hệ tại điều này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Ngài như hy tế đền tội cho chúng ta. Hỡi các con quý mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, cả chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Sau khi đã giải thích một cách rất tóm tắt cách thức Thiên Chúa thực thi lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, tôi muốn đề nghị với các bạn cách thức cụ thể để chúng ta có thể trở thành dụng cụ của lòng thương xót của Chúa đối với tha nhân. Tôi nghĩ đến gương của chân phước Pierre Giorgio Frassati, người đã nói, Chúa Giêsu viếng thăm tôi mỗi buổi sáng trong khi rước lễ. Tôi viếng thăm đáp lễ Ngài một cách nghèo nàn mà tôi có thể khi viếng thăm những người nghèo. Pierre Giorgio là một người trẻ đã hiểu thế nào là có một con tim từ bi, nhạy cảm đối với những người túng thiếu nhất. Người trao tặng họ hơn cả những điều vật chất, người tặng cho họ chính bản thân mình, dành cho họ thời giờ, lời nói, khả năng lắng nghe. Pierre Giorgio phục vụ người nghèo một cách rất kín đáo, không bao giờ tỏ cho người khác thấy. Người sống thực lời dạy của phúc âm. Trong khi con làm phúc, tay trái đừng biết việc tay phải của con làm, để việc làm phúc của con ở trong vòng kín đáo. Các bạn hãy nghĩ rằng một ngày trước khi qua đời vì bị bệnh nặng, Pierre Giorgio còn gian dặn về cách thức giúp đỡ những người bạn nghèo túng của mình. Trong lễ an táng, thân nhân và các bạn hữu kinh ngạc vì thấy sự hiện diện của bao nhiêu người nghèo mà họ không biết, những người nghèo ấy đã được thanh niên Pierre Giorgio quan tâm và giúp đỡ. Tôi luôn thích liên kết các mối phúc của tin mừng với chương thứ 25 của phúc âm theo Thánh Matthew, khi Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta những công việc từ bi và nói rằng, chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên các công việc ấy. Vì thế, tôi mời gọi các bạn hãy tái khám phá những công việc bác ái về thể lý, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần trụi y phục, đón tiếp những người ngoại kiều, giúp đỡ các bệnh nhân, viếng thăm những người bị cầm tù, chôn kẻ chết. Và chúng ta đừng quên những công việc bác ái tinh thần, khuyên bảo kẻ ngờ vực, giảng dạy kẻ dốt nát, cảnh giác kẻ có tội, an ủi kẻ sầu muộn, tha thứ những xúc phạm, kiên nhẫn chịu đựng những người làm phiền ta, cầu xin Chúa cho kẻ sống và kẻ chết. Như các bạn thấy, lòng từ bi thương xót không phải là thái độ xuề xòa cái gì cũng tốt, và cũng chẳng phải là tình cảm ủy mị. Ở đây có một sự kiểm chứng xem chúng ta có phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu hay không. Chúng ta có đáng tín nhiệm trong tư cách là Kitô hữu trong thế giới ngày nay hay không?
Đức Thánh Cha viết tiếp, với các bạn trẻ là những người rất cụ thể, tôi đề nghị trong 7 tháng đầu của năm 2016, mỗi tháng các bạn hãy chọn một công việc từ bi bác ái thể lý và tinh thần để thực thi. Hãy để cho kinh nguyện của Thánh nữ Faustina soi sáng. Thánh nữ là tông đồ lòng thương xót của Chúa trong thời đại chúng ta ngày nay. Lạy Chúa, xin giúp con làm cho đôi mắt con trở nên từ bi, làm sao để con không bao giờ nuôi dưỡng ngờ vực và không xét đoán theo những vẻ bề ngoài, nhưng biết nhận ra điều đẹp đẽ trong tâm hồn tha nhân và trợ giúp họ. Xin làm cho thính giác của con từ bi, để con cúi mình trên những nhu cầu của tha nhân. Cho đôi tai con không dửng dưng đối với những đau khổ và tiếng rên xiết của tha nhân. Xin làm cho lưỡi con được từ bi và không bao giờ nói xấu người khác, nhưng có một lời an ủi và tha thứ đối với mỗi người. Xin làm cho đôi tay con từ bi và đầy những hành động tốt, cho đôi chân con từ bi để con luôn chạy đến giúp đỡ tha nhân, chiến thắng sự lười biếng và mệt mỏi của con. Xin làm cho tâm hồn con từ bi để con tham phần vào mọi đau khổ của tha nhân. Vì thế, sứ điệp lòng thương xót của Chúa trở thành một chương trình sống rất cụ thể và yêu sách vì bao hàm những công việc. Và một trong những công việc từ bi hiển nhiên nhất, nhưng có lẽ thuộc vào số những việc khó thực hành nhất, đó là tha thứ cho người đã xúc phạm tới chúng ta, người ta gây điều ác cho chúng ta, những người mà chúng ta coi là kẻ thù. Bao nhiêu lần tha thứ dường như là điều khó khăn dường nào, nhưng tha thứ chính là dụng cụ được đặt trong bàn tay yếu đuối của chúng ta để đạt tới sự thanh thản trong tâm hồn. Từ bỏ sự oán hận, giận dữ, bạo lực và trả thù chính là những điều kiện cần thiết để sống hạnh phúc. Tôi gặp bao nhiêu người trẻ nói mình mệt mỏi vì thế giới đang chia rẽ dường nào, trong đó các phe đụng độ nhau, bao nhiêu là chiến tranh, và có cả những kẻ dùng tôn giáo của mình để biện minh cho bạo lực. Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta được từ bi thương xót với những kẻ làm điều ác cho chúng ta. Như Chúa Giê-xu trên thánh giá đã cầu nguyện cho những kẻ đã đóng đinh Ngài, lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Con đường duy nhất để chiến thắng sự ác chính là lòng từ bi thương xót. Công lý là cần thiết, nhưng tự nó không đủ. Công lý và từ bi phải đi song đôi với nhau. Tôi mong ước dường nào cho tất cả chúng ta được hiệp nhất trong một kinh nguyện chung, từ thâm tâm chúng ta, khẩn cầu xin Chúa thương xót chúng ta và toàn thế giới.
Số 4. Cracovia đang chờ đợi chúng ta. Chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Ba Lan. Cracovia, thành phố của Thánh Gioan Phaolô II và Thánh nữ Faustina Kowalska, đang chờ đợi chúng ta với vòng tay và con tim rộng mở. Tôi tin rằng Chúa Quan Phòng đã hướng dẫn chúng ta cử hành năm thánh giới trẻ tại đó, nơi hai vị đại tông đồ lòng thương xót của Chúa thời nay đã sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trực giác thấy rằng đây là thời đại của lòng thương xót. Vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Ngài đã viết thông điệp Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Trong năm thánh 2000, Ngài đã phong thánh cho nữ tu Faustina và thiết lập lễ kính lòng thương xót của Chúa vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Và năm 2002, Ngài đã đích thân khánh thành tại Cracovia đền thánh Chúa Giê-xu thương xót, phó thác thế giới cho lòng thương xót của Chúa và cầu mong sứ điệp này đi tới tất cả mọi người trên trái đất và được tràn đầy niềm hy vọng trong tâm hồn. Cần thông truyền cho thế giới ngọn lửa thương xót ấy. Trong lòng thương xót của Chúa, thế giới sẽ tìm được an bình và con người tìm được hạnh phúc. Các bạn trẻ rất thân mến, Chúa Giê-xu thương xót được họa trong bức ảnh mà dân Chúa tôn kính ở đền thánh Cracovia dâng kính Ngài đang chờ đợi các bạn. Chúa tín nhiệm và chờ đợi các bạn. Chúa có bao nhiêu là điều quan trọng để nói với mỗi người các bạn. Đừng sợ ngắm nhìn đôi mắt đầy tình thương vô biên của Ngài đối với các bạn, và hãy để cho cái nhìn tình thương xót của Chúa đi tới các bạn, người sẵn sàng tha thứ tội lỗi của các bạn, một cái nhìn có khả năng thay đổi cuộc đời của các bạn và chữa lành những vết thương trong tâm hồn các bạn, một cái nhìn thỏa mãn khát vọng sâu xa trong tâm hồn trẻ trung của các bạn. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác nơi Chúa. Các bạn hãy để cho lòng thương xót vô biên của Chúa đánh động để trở thành những người tông đồ của lòng thương xót qua các công việc, lời nói và kinh nguyện, trong thế giới chúng ta bị thương tích vì lòng ích kỷ, báo thù và bao nhiêu điều tuyệt vọng. Hãy mang ngọn lửa tình thương xót của Chúa Kitô mà Thánh Gioan Phaolô II đã nói vào trong các môi trường đời sống thường nhật của các bạn và cho đến tận bờ cõi trái đất. Trong sứ mạng này, tôi tháp tùng các bạn bằng những lời cầu chúc và kinh nguyện. Tôi phó thác tất cả các bạn cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Từ Bi Thương Xót, trong giai đoạn chót của hành trình chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Cracovia. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các bạn. Vatican, ngày 15 tháng 8 năm 2015, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Francisco.
Vừa rồi là phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Con người, vua của thụ tạo, diễn tả vẻ huy hoàng của Thiên Chúa, Thánh Vịnh số 8.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 8 là một trong các trang cảm động nhất của Thánh Kinh Cựu Ước. Thánh Vịnh cử hành sự huy hoàng của danh Thiên Chúa Israel, là đấng mặc khải chính mình trên trời trong công trình tạo dựng và trên trái đất nơi con người được Ngài đặt làm chủ và làm vua của toàn thụ tạo. Có thể coi Thánh Vịnh 8 như là một suy niệm về trình thuật việc tạo dựng như kể trong chương 1 sách Sáng Thế. Văn thể là Thánh Thi. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, câu 2a, tiếp đến là việc cử hành uy phong siêu việt của Thiên Chúa, các câu 2b đến 5. Phẩm giá của con người trên tất cả các thụ tạo khác trên trái đất này, các câu từ 6 tới 9. Câu 10 là phần kết luận. Thánh Vịnh bắt đầu với một lời khẩn cầu diễn tả đề tài sẽ khai triển, đó là việc cử hành danh của Thiên Chúa trên toàn trái đất. Lạy Gia-vê là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Gia-vê Chúa chúng con, Adonenu, là tên gọi dành cho nhà vua bên Đông Phương. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, khi quy chiếu về Gia-vê, nó ám chỉ Gia-vê như là vua và là Chúa tối cao của Israel. Theo nghĩa này, Thánh Vịnh không được hiểu như việc cử hành công trình tạo dựng của Thiên Chúa nói chung, nhưng như là việc chúc tụng Gia-vê, Thiên Chúa của dân Israel, là Chúa của toàn trái đất, như viết trong Thánh Vịnh 97. Ánh chớp của người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ, núi tan chảy như sáp, khi diện kiến thánh nhan vị Chúa Tể hoàn cầu. Tác giả Thánh Vịnh 19 cũng viết, trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Còn tác giả Thánh Vịnh 57 thì xin với Chúa, lạy Thiên Chúa xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Ngôn sứ Kha-ba-cúc thì tả, bóng uy phong rợp chín tầng trời, câu chúc tụng vang mười phương đất. Danh Ngài ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong thế giới. Các câu từ 2b tới 5 nói về quyền năng của Thiên Chúa được chiêm ngưỡng trên trời, là nhà được phòng thủ, là pháo đài của Thiên Chúa và là trung tâm của đạo binh Thiên Quốc. Đối với các thực tại đó, con người chỉ là một thụ tạo quá bé nhỏ và vô nghĩa. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ, cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Con muốn thờ lạy sự oai phong của Chúa trên trời với miệng của trẻ thơ và hài nhi còn bú sữa. Chúa Giê-xu sẽ trích lại câu này để trả lời các thượng tế và kinh sư phản đối Ngài sau khi Chúa đánh đuổi những người mua bán trong đền thờ. Có những kẻ mù lòa què quặt đến với người trong đền thờ và người đã chữa họ lành. Trẻ con reo hò trong đền thờ, hoan hô con vua David. Họ hỏi Chúa Giê-xu có nghe chúng nói gì không, thì người trả lời, có, nhưng còn lời này nữa, ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Chúa đã xây một pháo đài cho nơi ở của Ngài. Đây là hình ảnh kinh thành phòng thủ của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên rằng, chúc tụng Gia-vê đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc. Ngài khiến các địch thủ im lặng. Cuộc chiến của Thiên Chúa với các sức mạnh thù nghịch của sự hỗn mang nguyên thủy là một đề tài rất quen thuộc trong các nền văn chương vùng Trung Đông cổ ngày xưa, và nó được nhắc tới nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 89 viết, lạy Gia-vê là Chúa Tể càn khôn, nào ai được như Chúa? lạy Gia Vê quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh ngài, chính ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ, dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. Chính ngài giày xéo thủy thần Ra Háp như giày xéo tử thi, tay mạnh mẽ đập tan quân thù. Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa, hoàn vũ với muôn loài chính Chúa dựng nên. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 51: Xin thức dậy, xin ngài thức dậy đi, lạy Gia Vê, xin vung mạnh cánh tay của ngài. Xin thức dậy như những thời trước, như những ngày xưa, chẳng phải chính ngài đã phanh thây thủy thần Ra Háp, đã xé xác thuồng luồng đó sao? Chẳng phải chính ngài đã làm khô biển cả, tát cạn nước đại dương, vạch dưới lòng biển sâu một con đường cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua đó sao? Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ được các tác giả kinh thánh dùng như một kiểu diễn tả hoàn toàn trống rỗng nội dung thần thoại ban đầu của nó và mang ý nghĩa thần học miêu tả quyền năng của Thiên Chúa. Các tầng trời là công trình bàn tay Chúa, dịch sát nghĩa phải là của các ngón tay Chúa. Kiểu diễn tả này nêu bật tính cách cá nhân của công trình tạo dựng. Thật ra nếu đọc chương 1 sách Sáng Thế, dưới ánh sáng mặc khải của Chúa Kitô, chúng ta nhận ra ba ngôi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong công trình tạo dựng. Thần khí Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang, và Thiên Chúa tạo dựng vạn vật chỉ bằng một lời phán của Ngài. Thiên Chúa phán một lời thì liền có điều Ngài muốn tạo dựng. Thần khí của Thiên Chúa là một phần của Ngài, lời của Thiên Chúa cũng là một phần của Ngài. Như thế chúng ta có Thiên Chúa, thần khí và lời Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 33 khẳng định, một lời Gia Vê phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì tự thôi thúc mình như sau, chúc tụng Gia Vê đi hồn tôi hỡi, lạy Gia Vê là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả, áo ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không, Chúa ngự giá xe mây, ngài lướt bay cánh gió. Dưới ngòi bút của soạn giả tư tế, công trình tạo dựng của Thiên Chúa được miêu tả theo thứ tự rất khoa học và có luận lý. Trước hết Thiên Chúa tạo dựng nên khung cảnh chung là trời đất, biển khơi, mặt trời, mặt trăng cùng các tinh sao, rồi tới các loại cây cối thảo mộc và súc vật lúc nhúc trên trời, trên mặt đất và dưới nước. Sau khi sửa soạn xong khung cảnh môi sinh toàn vẹn, cần thiết cho sự sống, Thiên Chúa mới tạo dựng nên con người có nam có nữ, để họ có mọi sự cho cuộc sống trong môi sinh toàn vẹn đó. Chúng ta có cảm tưởng Thiên Chúa như là một bà mẹ, yêu thương sửa soạn chuẩn bị chi tiết mọi sự sẵn sàng trước khi cho con mình chào đời. Thời gian tạo dựng một tuần là lược đồ văn chương và thần học. Số 7 diễn tả sự tràn đầy toàn vẹn. Thời gian tạo dựng của Thiên Chúa là thời gian toàn vẹn. Thiên Chúa làm việc 6 ngày và ngày thứ 7 ngài nghỉ ngơi, đó là ngày Sa-bát, ngày lễ nghỉ của Do Thái giáo. Vì là lược đồ văn chương và thần học nên nó không có gì trái nghịch với thời gian khoa học liên quan tới việc tạo dựng. Nó có thể có nghĩa là 7 tháng, 7 năm, 7 triệu năm, 7 tỷ năm hay hơn nữa. Đối với tác giả Thánh Vịnh, cũng như trong quan niệm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, Thiên Chúa gắn trên bầu trời, mặt trăng và các tinh sao như trang điểm cho nó, để chúng chiếu sáng ban ngày và ban đêm. Và khi ngắm bầu trời đầy tinh tú mênh mông vô tận, tác giả Thánh Vịnh 8 suy tư về cái bé nhỏ vô nghĩa của con người. Thật vậy, con người là gì mà Thiên Chúa phải bận tâm đến thế? Nó yếu đuối giòn mỏng mau qua và phải chết, như thanh thảo sớm nở chiều tàn. Trong nỗi khổ đau của mình, ông Gióp thở than với Chúa. Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở. Con người là gì để ngài phải coi trọng, để ngài phải lưu tâm? Tác giả Thánh Vịnh 144 cũng tự hỏi, lạy Gia Vê, con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm? Ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Từ việc chiêm ngưỡng công trình tạo dựng, các câu 6 tới 9 của Thánh Vịnh 8 miêu tả cái nhìn kinh ngạc của tác giả và dừng lại trên công trình tạo dựng con người. con người được Thiên Chúa nâng lên cao hầu như ngang hàng với các nhân vật thiên quốc và được Thiên Chúa đặt làm vua và là chủ của toàn thụ tạo. Chúa cho con người chẳng thua kém thần minh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Các nhân vật trên trời dịch sát nghĩa là các thần linh hay Thiên Chúa. Văn bản 70 dịch là Thiên Thần, và tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng lấy lại văn bản này. Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến? Con người là gì mà Chúa phải thăm nom? Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không thuộc quyền con người. Tác giả gán toàn bản văn này cho Chúa Kitô phục sinh, đấng tái lập trật tự ban đầu Thiên Chúa đã thiết định trong vườn địa đàng trên trái đất. Từ các thần linh trong các văn bản thơ văn cựu ước cũng như các vết tích ngoại giáo khác thời tiền Israel là một phương tiện diễn tả không có nội dung thần thoại. Tuy nhiên tư tưởng thần học mới hơn sau này đã có thể trông thấy nơi các thần linh ấy, triều đình thiên quốc, chầu trực chung quanh Gia Vê mà không gây thiệt hại gì cho các ý niệm độc thần của Do Thái giáo. Tác giả Thánh Vịnh 82 viết, ta đã phán hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con đấng tối cao. Vinh quang và danh dự Kabod, Hadar là hai đặc quyền của Thiên Chúa mà Ngài có thể cho nhà vua được tham dự, trong tư cách là người quản nhiệm. Tác giả Thánh Vịnh 29 mời gọi mọi người, hãy dâng Gia Vê hỡi chư thần, chư thánh, dâng Gia Vê quyền lực và vinh quang, hãy dâng Gia Vê vinh quang xứng danh người và thờ lạy Gia Vê uy nghiêm thánh thiện. Như thế tác giả Thánh Vịnh 8 thấy con người được Thiên Chúa nâng lên bậc cao trọng vương giả của chính Ngài. Con người là chủ mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa, như viết trong chương 1 sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Câu 10 kết thúc Thánh Vịnh 8, lập lại phần mở đầu, tạo thành một bao gồm văn chương chặt chẽ, diễn tả việc chúc tụng Gia Vê, Thiên Chúa của Israel. Lạy Gia Vê là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 3.000 sinh viên quốc tế sáng hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi họ đặc biệt quan tâm đến dân nghèo, người tị nạn và những người gặp khó khăn. Washington, sau Nghị viện Âu Châu, đến lượt Hạ viện Mỹ lên án các hành vi tàn ác của nhà nước Hồi giáo IS chống lại các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Iraq và Syria là tội diệt chủng. Hồng Kông, 3.200 dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo tại Hồng Kông trong đêm vọng phục sinh 26 tháng 3 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.